Tôi thích sống tử tế các bạn à, tại vì tôi thích vậy. Khi mà sống tử tế tôi vui, tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa à, mình phụng sự được cho xã hội. Mình tự cảm thấy vậy thôi chứ cũng không cần người ta công nhận đâu à, tại vì tử tế nó nằm trong một cái phạm trù đạo đức. Mà tôi hay nói với những người thân thiết á, là đạo đức tôi như lồn vậy đó. Thì mình đặt brand name là biến thái thì làm sao mà mình có thể răng dạy hoặc là giảng dạy cho ai đó về giá trị đạo đức được, không có. Nhưng mà đây sẽ là những cái quan điểm của tôi khi mà tôi thấy dạo gần đây cái sự tử tế nó được dùng để truyền thông nhiều, nó dùng để promote nhiều, nó dùng để áp đặt và thao túng nhiều trong giới khởi nghiệp. Thì đây là một cái podcast mà tôi nói về những quan điểm của tôi, vẫn hy vọng là chúng ta có được sự tỉnh táo và thấu suốt, đồng thời mình có một dịp để mình quay lại, mình suy nghĩ, mình nghiệm lại về cái sự tử tế của chính bản thân mình, để mình có thể tử tế từ trong ra ngoài bạn nha. Chào mừng các bạn đến với podcast Cà Phê Khởi Nghiệp Cùng Tùng BT. Đây là một cái podcast mà không kịch bản, không suy nghĩ chân trời, nghĩ sao nói vậy, thoải mái, nhẹ nhàng. Lâu lâu mọi người thấy những cái chỗ sai, chỗ vấp này nọ, những cái lan man, mọi người thông cảm. Đây là một cái podcast như vậy mà à, nhiều khi là mình cứ nghe nghe hay là mình cứ di chuyển, mình mất đoạn cũng chả thành vấn đề. Tại vì đây là một cái podcast mà tôi ngồi uống cà phê, trò chuyện cùng bạn, cởi mở. Cho nên nếu mà bạn nào thích Tùng BT, follow tôi trên mọi mặt trận. Cho tôi xin một cái follow, một cái like, một lời comment, hoặc là một cái nhận xét là mới nghe podcast này hôm nay, gớm lắm một Tùng, ví dụ như vậy tôi cũng vui à, để tôi có một cái feedback để tôi thay đổi cho tương lai các bạn nha. Thì đối với tôi á, thì như tôi nói hồi nãy đó, tử tế là đạo đức, tử tế là cao đẹp, tử tế là mình có sự quan tâm, mình chia sẻ, mình giúp đỡ người khác, mình không làm hại người khác. Và cái sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ đó, đó nó không có vì cái vụ lợi. Ok, có thể là cái vụ lợi quan trọng nhất là cái cảm xúc tích cực của mình, đó cũng là một cái vụ lợi tốt, theo tôi là vậy. Và cái gì cũng có tính tương đối. Và một con người tử tế, tạm thời nôm na đối với tôi á, tôi hình dung là họ sẽ chánh niệm lắm, họ sẽ luôn đặt mình vào vị trí người khác, họ lắng nghe, họ thấu hiểu và thấu cảm, họ hay hành động vì lợi ích chung. Theo tôi là tử tế là như vậy. Tôi cho một số ví dụ để mường tượng kỹ hơn một xíu. Ví dụ như đối với tôi á, là trong khởi nghiệp đi, thì cái sự hỗ trợ lẫn nhau á, nó có một cái tinh thần của sự tử tế ở đó. Ví dụ như cá nhân tôi thì tôi hay thích trong cái việc á, là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình miễn phí. Theo tôi đó là một dạng của sự tử tế. Và thậm chí là ví dụ như mọi người biết không, tôi cũng đi dạy những bootcamp, tôi đi dạy workshop. Coaching một lần của tôi á là cũng vài triệu, gỡ rối người ta mà, dịch vụ mà. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng thích khi mà có cơ hội và phù hợp. Ví dụ ở SME Mentoring 101 đi, tôi cũng thích dành thời gian không lấy phí để chia sẻ, để giúp đỡ cái đối tượng mà tôi thích nhất, là đối tượng những người chủ mới, những người mới bắt đầu, hoặc là đơn giản là họ mới bắt đầu một cái lĩnh vực đó, hoặc là bắt đầu trong một cái brand mới, để giúp mọi người tránh được những sai lầm à, những sai lầm mà nó có thể làm người ta tổn thương á. Tôi thích những cái sai lầm nhỏ có thể cứu chữa được, nhưng mà tôi thích cái việc mà là giúp người ta tránh được những cái sai lầm mà họ không vượt qua được. Thì khi mà người ta vượt qua được những sai lầm mà không vượt qua được rồi á, thì người ta sẽ phát triển nhanh hơn, đúng không? À, thì cái chuyện mà à, một trong những định nghĩa trong sự tử tế của tôi là mentorship. Đó lý do vì tôi khoái cái làm ban tổ chức của SME Mentoring lắm, là tại vì tôi tin là những cái con người mentor trong tổ chức này, dĩ nhiên mỗi người có một cái động lực riêng, nhưng bản chất cái chuyện họ sẵn sàng dành thời gian giúp đỡ người khác là mentor. Những người mà mình đồng hành, mình hiểu người ta, hỗ trợ người ta về mặt chiến lược luôn, định hướng phát triển cá nhân thôi nha, theo tôi là những người tử tế. Rồi những cái người mà kiểu sẵn sàng mà hỗ trợ tài chính nè. Bởi vì cho nên mà là mới có những người gọi là angel investor, là họ cứ thích là họ cứ đầu tư thôi, mấy chục mấy trăm gì đó cho những nghiệp tiềm năng đó, giúp người ta có cơ hội về mặt tài chính, người ta thực hiện được ý tưởng kinh doanh của họ. Tôi cũng là angel investor, tôi cũng đầu tư. Nhưng mà mọi người biết đó, những nhà đầu tư thiên thần á thì không vì cái lợi, cho nên là cũng xác suất khá cao của tôi là không thành công về mặt số lượng. Nhưng khi nó đã thành công á thì nó lại rất là vượt trội, là tại tôi hay đầu tư vào giai đoạn sớm của khởi nghiệp mà. Ồ, nói tới đó là thấy được cái chuyện á, là mình lại có lợi lộc trong quá trình đầu tư rồi. Vậy thì tử tế dữ chưa? Cho nên là khi mà tử tế mà cũng phải soi xét kỹ lại, đi lại nha. Chứ không phải là mình nghĩ, mình tưởng mình tử tế, nhưng hóa ra là cái máu con buông nó luôn bên trong của mình. Nhắc tới bên trong thì nhiều khi tôi có một quan điểm với mọi người là từ thiện là từ trong ra, tử tế cũng từ những mối quan hệ gần mình trong phòng chui kinh doanh á. Thì cái văn hóa doanh nghiệp mà đề cao những cái sự tôn trọng, cởi mở, hợp tác và có những cái sự tích cực, tức là không có những sự tiêu cực không cần thiết, đấu đá không cần thiết, đối với tôi là tử tế rồi. Hoặc là đơn giản là mình chủ động, không vì lợi của mình trao cho nhân viên của mình cái cơ hội để phát triển tốt hơn, học hỏi tốt hơn, hoặc là học hỏi và thân thiết lẫn nhau. Theo tôi, nó là tử tế rồi. Hoặc là đi với nhân viên nữa là công nhận khen thưởng, giúp người ta tự tin hơn trong cuộc đời. Đó cũng là một dạng tử tế. Đó là những dạng tử tế ở trong môi trường làm việc. Còn ví dụ như là kiểu xã hội đi, thì tử tế là thì những người mà hoạt động thiện nguyện, vì cái tâm nha. Bạn hiểu ý tôi chứ hả? Hoặc là những người mà họ lựa đường khó. Và gần đây tôi hay hỗ trợ miễn phí những cái gọi là SIB, tức là Social Impact Business, những mô hình kinh doanh mà tác động xã hội, kinh doanh bền vững nè, hoặc là thân thiện môi trường nè, hoặc là kiểu giúp xóa nhòa cái ranh giới và giúp những cái bình đẳng, ví dụ như là bình đẳng về giới tính chẳng hạn, nó diễn ra, hoặc là đơn giản nó tác động tích cực với xã hội là ok. Thôi chắc tạm thời tới đây là đủ những cái ví dụ về tử tế đi ha. Mình qua của cái chuyện á là trong giới khởi nghiệp hiện nay á có một cái sự thật là cạnh tranh á nó thử thách nó cao. Đó, áp lực làm sao á dẫn đến một số người người ta áp dụng cái gọi là định vị. Họ định vị cho họ tử tế và họ bắt đầu làm cái chuyện của quá trình định vị. Ai làm thương hiệu sẽ biết cái này nè. Cái mấu chốt của cái việc làm thương hiệu là mình nói mình là thế này và tất cả những người khác là không phải. Ví dự như là có một cái thời điểm mà Masan tự bóp giấy họ là họ làm mì không chiên và nói tất cả những mì khác có chiên gây ung thư. Thì cũng đúng, cái quần què gì làm gì mà chả gây ung thư. Nhưng mà rõ ràng những cái người mà họ càng định vị, họ tử tế, phải chăng thì khi mà so sánh, đặt lên bàn cân, họ lại làm cho người khác bớt tử tế hơn, ít tử tế hơn hay sao? Không, thật ra là nói đi nói lại, thực ra một số người á họ tử tế thiệt, trong quá trình họ làm á họ có tâm thiệt, chứ họ không có làm kiểu thượng đội hạ đạp, họ không có định vị họ làm gì vậy mới đúng. Đó thì mình nói đi phải nói lại nha, chứ không phải ai cũng vậy, tội người ta. Đó là thứ nhất, là từ cái động lực và sự cạnh tranh rồi sự định vị họ làm biến chất cái quá trình cho nên tử tế. Cái số 2 là thì dạo gần đây thì cái văn hóa mà gọi là thần tượng chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là mọi người, tôi rất là vui khi mà bạn nào đó nói họ là fan của Tùng BT. Tôi vui ở chỗ á là họ không có thần thánh hóa tôi, tại vì tôi quan sát tôi nói vậy, mọi người thấy đó, podcast này á nó real lắm, nó thiệt lắm. Mọi người biết tôi không hoàn hảo, mọi người biết là tôi có nhiều thứ chưa biết. Mọi người tham gia show của tôi chưa? Chưa tham gia là phải tham gia nha. Nói chuyện trực tiếp với tôi, trò chuyện với tôi, nhớ kiếm show hài khởi nghiệp là ra tôi, hoặc là show khởi nghiệp hài hước đó. Mọi người thấy là tôi đạo đức một lần nữa như luôn đó, cho nên đó là mình thật, mình real, và mình cũng không phải là một cái người mà có hào quang rồi hoàn hảo này nọ các thứ. Nhưng mà bởi vì tôi như vậy cho nên tôi hiểu là khi mà có một số cái người xây dựng những hình ảnh thần tượng mà kiểu hào quang thái quá đó, hoàn hảo quá đó, trên bề nổi quá đó, sẽ tạo một cái áp lực cho những người mà kiểu không theo đuổi những hình tượng đó, làm cho người ta cảm thấy là họ phải tử tế theo một cái khuôn mẫu nào đó, không phải là họ, không có thật. Và có một cái chuyện rất là tệ trong sự tử tế. Cái này hay thấy trên chùa nè, hay thấy mấy bà cô nè, hay thấy ở chuyện á, con làm thế này là phải thế này, con làm thế kia là phải thế kia nhé, con làm như vậy là không được, như vậy là làm Phật ý rồi. Trời ơi, ở chốn Đức Phật mà nói gì vậy bà nội. Đó, cho nên là tôi hay lên đó tôi sửa lưng lắm. Và rõ ràng cái chuyện sửa lưng của tôi với mấy bà cô đó là chắc chắn là không tử tế thế nào rồi. Nhưng mà tôi cũng nói chuyện một cái chuyện á, là cả tôi với những bà cô đó đều thiếu một cái chữ để mình có thể trở thành một người tử tế, là thiếu cái sự thấu hiểu. Tức là mình áp đặt những cái tư duy, những cái quan điểm, những cái định kiến của mình với người khác, mà mình thiếu cái sự thấu hiểu về hoàn cảnh của người ta, niềm tin của người ta, khó khăn của người ta. Mình biết người ta là ai đâu, mình đâu có hiểu người ta đâu, mà mình là áp đặt như vậy. Áp đặt bản chất nó đã là sai trong cái phạm trù của sự tử tế rồi. Và khi mà chúng ta sai trong cái việc thực thi cái sự tử tế đó, nó chỉ tổ gây ra áp lực và tổn thương. Nó làm người ta áp lực lắm, làm người ta mất đi cái sự quan trọng nhất trong cuộc đời con người á, là sự tự tin bước tiếp. Tại vì trong khởi nghiệp tự tin rất là quan trọng, đúng không? Và thậm chí nếu mà áp đặt quá đó, cái môi trường nó trở nên độc hại. Mọi người biết cái gọi là tích cực độc hại không? Nó cũng tương tự như vậy, làm cho người ta thiếu cái sự chân thành, thiếu cái sự cởi mở, làm người ta sợ. Và cái chuyện mà áp đặt như vậy á, trong khởi nghiệp nó kinh khủng ở chỗ á, là tôi từng thấy rồi nha, làm người ta mất cái sự sáng tạo, mất cái sự đổi mới. Tại sợ mà, sợ là sáng tạo mất hết ra. Cho nên là cái giải pháp nó cũng theo tôi là đơn giản. Thì lần này thì tôi tin là tôi cũng tương đối có cái này, và tôi cũng cố gắng để mà làm cho mình càng ngày càng có nó hơn. Và thậm chí là trong cái những người xung quanh ta rất là nhiều người như vậy. Tôi ghét những người như vậy lắm, là những người không tôn trọng sự khác biệt. Mở miệng ra nói mình giỏi, mình hay, mình tử tế, quần què vậy đó. Nhưng mà khi mà tiếp cận với bất cứ một thứ gì đã khác biệt, nhảy đông đỏng lên. Họ dùng cái sự thông minh của họ để chứng minh là người khác sai. Họ dùng sự thông minh của họ để chứng minh người khác thiếu tử tế. Và theo tôi á, cái việc đầu tiên á, là mình liên tục mình cố gắng, tôi cũng phải luyện tập cái chuyện này, là mình tôn trọng cái sự khác biệt. Mình không có áp đặt cái tiêu chuẩn của mình lên người khác. Mình có tiêu chuẩn của mình chứ, dĩ nhiên. Mình không có tiêu chuẩn của mình thì làm sao mình làm mình được. Nhưng mình hiểu là ở ngoài kia cái sự tâm thần của người ta, nó có một lý do gì đó. Có thể mình không đồng ý, có thể mình không đồng ý quan điểm của người ta, nhưng mình tôn trọng. Trong quá trình đó, dĩ nhiên là để mà tôn trọng được á, hiểu được á, nghe được á, thì phải giỏi giao tiếp. Mình phải cởi mở nè, mình chia sẻ nè, mình lắng nghe nhiều hơn, mình trải nghiệm nhiều hơn để mình hiểu những hoàn cảnh, những khó khăn của nhau nữa. Và nếu mà tốt hơn nữa đó, thì mình có sự nỗ lực để tạo ra môi trường để hỗ trợ. Ví dụ như tôi khoe là tôi có SME Mentoring nè, môi trường tốt phải luôn, thì mình cố gắng mình xây dựng môi trường khởi nghiệp để mà hỗ trợ thôi. Tại mình biết, tôi biết bản thân tôi là không phải là người tử tế gì cả, nhưng mà tôi sẽ có sự cố gắng trong việc xây dựng những cái môi trường để mọi người có thể học hỏi, để mọi người có thể phát triển, để mọi người có thể tử tế với nhau. Hy vọng là thông qua podcast này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về tử tế từ một người không tử tế. Người đó là tôi, Tùng AT. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.